18. Tự biết mình. Chúng ta biết được vẻ đẹp của nhân tính nhờ nhận ra chân lý và sự nguyên vẹn của bản thể mình. Sự thừa nhận này đem lại tính sáng sủa cho những nhận thức của ta, đem sức mạnh cho những quyết định và hành động ta, và một cảm thức sâu xa về sự an ninh của đời sống. Nhờ biết mình là ai, ta tuôn phát niềm vui, sự thật và tình yêu đang tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Sự tự tri, chân thật giúp ta hướng đời mình theo những hướng đi lành mạnh, có ý nghĩa, khiến cho mọi kinh nghiệm của ta đều có năng lực của tỉnh thức. Tự tri cải thiện phẩm chất cuộc đời. Tuy thế, nhiều người thấy thật khó nhận ra sự tự tri có khả năng giải thoát đó. Chúng ta thường trải qua một phần lớn thời gian của đời mình để tìm ra lai lịch đích thực của mình, thử nhiều nghề nghiệp năng khiếu, kết nhiều bạn mới, tìm nhiều hoạt động mới để thêm thú vị. Tuy vậy, thông thường càng đi tìm chính mình trong những việc ấy thì dường như ta càng thêm rối ren mờ mịt. Cái gì ngăn ta khám phá ra chân diện mục của mình? Mỗi người chúng ta đều có một hình ảnh tự tạo về mình, căn cứ trên điều suy nghĩ mình là ai và mình nghĩ người khác nhìn mình như thế nào. Khi nhìn một tấm gương soi, ta biết ta chỉ thấy một cái bóng phản chiếu. Nhưng mặc dù hình ảnh tự tạo của ta cũng đồng một phẩm chất hư huyễn như vậy, ta lại thường tin tưởng nó có thật. Niềm tin vào hình ảnh ấy kéo đi xa khỏi những phẩm chất thực thụ của bản tính ta. Sợ và mong. Hình ảnh tự tạo về mình giống như một cái bánh vẽ. Nó hứa hẹn cho ta chất liệu nuôi dưỡng, nhưng khi có vấn đề rắc rối cần đến sức mạnh của một tâm thức tự tin, thì hình ảnh tự tạo ấy không có gì để cống hiến. Nó không giúp gì được ta khi ta cần sự nâng đỡ nhất. Vì hình ảnh ta tự tạo được căn cứ trên cái mà ta mong mình được là, trên cái mà ta sợ mình bị là, hoặc trên cái mà ta muốn người đời ấy thấy mình là, nên nó ngăn ta tự thấy mình một cách sáng suốt. Ta không nhận ra được những sức mạnh chân thực của mình cũng như nhiều khuyết điểm của mình. Hình ảnh tự tạo có một tính lừa dối đặc biệt, vì nó có thể làm ta mù quáng trước những nhược điểm, lỗi lầm của mình. Có nhận ra được những tính chất ấy thì ta mới có thể khởi sự thay đổi chúng. Nhưng khi ta dựa vào hình ảnh tự tạo để khỏa lấp chúng, thì chính là ta đang cản trở sự tăng trưởng của mình. Ta dùng hình ảnh ta tự tạo về mình để tránh nhìn vào chính mình một cách trung thực, tạo một bức tranh đầy kiêu hãnh về ta, để cho phép ta tin rằng những lỗi lầm của ta không đáng kể, chỉ là vấn đề vụn vặt. Hoặc ta có thể chăm chú nhìn vào những phẩm tính tiêu cực của ta và do đó tự hạn cuộc mình bằng cách nắp đằng sau một hình ảnh tự hạ giá, tự bồi bát. Khi hướng năng lượng mình vào sự bên vực của hình ảnh tự tạo, là ta cũng ngăn mình có tương quan cởi mở với kẻ khác. Ta đâm ra bị điếc trước sự hồi đáp không phù hợp với lối ta tự nhìn chính mình, hoặc không tin vào sự thật khi nó được nêu lên cho ta. Mặc dù chúng ta có thể thành công nhờ lèo lái người khác ủng hộ hình ảnh của ta, nhưng do bưng tai mắt trước trự, chỉ trích trung thực mà ta mất liên lạc với những người thực sự quan tâm, giúp đỡ ta. Ta lại còn cách xa thêm các tri kiến nội tâm có thể giúp ta biết phân biệt sự thật trong những gì người khác nói. Vì không có gì để nương tựa, không đứt đứng vững vàng, nên ta lại càng bám chặt hơn nữa vào những ý niệm ta có về chính ta. Bài tập theo dấu hình ảnh tự tạo. Làm thế nào để vượt qua khỏi những giới hạn của hình ảnh tự tạo, để tự biết mình một cách chân thực hơn? Ta có thể khởi sự bằng cách nhìn kỹ con người ta, nghĩ là ta. Bỏ ra một ít thời giờ để xem xét cẩn thận bạn là thế nào dưới mắt bạn. Bạn và hình ảnh tự tạo của bạn quan hệ với nhau như thế nào? Khi bạn tiếp tục nhìn những ý niệm của mình về chính mình, hãy xem chúng tương quan như thế nào với những người cộng sự của bạn, gia đình, bè bạn. Hãy quan sát xem bạn có vẻ như thế nào dưới mắt những người khác. Mặc dù theo dấu hình ảnh tự tạo không phải dễ. Nhưng khi bắt đầu thấy rõ hơn những khái niệm bạn có về chính mình, thì bạn có thể làm nhẹ bớt ảnh hưởng của nó trên cuộc đời bạn. Bạn có thể tập nhìn mình một cách trung thực hơn, nhận ra và chấp nhận tất cả những phẩm chất của mình, tất cả những nét tích cực cũng như tất cả lỗi lầm của bạn. Rồi bạn có thể tăng thêm sự tự giác và tự tin của mình bằng cách nhìn kỹ những mẫu mực của tăng tiến trong đời bạn. Nhìn lại tất cả những gì mà bạn đã thành tựu và những phẩm chất đã ảnh hưởng đến sự tăng tiến của bạn. Khi tự thấy mình đã khắc phục những vấn đề và sửa đổi lỗi lầm quá khứ, thì bạn có thể hăng hái xem những vấn đề trong tương lai chỉ như những cơ hội để học hỏi. Bạn có thể bồi đắp sự tự tri và tự tin của mình giống như một lực sĩ bồi đắp thể lực. Mặc dù lúc đầu sự tự tri có vẻ khó, dần dà luyện thêm sức mạnh trở thành một lạc thú khi mà hình ảnh tự tạo nhường chỗ cho tự tri chân chính. Thấy rõ những sở trường sở đoản của mình sẽ đưa đến một niềm tin chân thật ở chính mình. Sự tỉnh thức càng ngày càng tăng nơi bạn, trở thành một nguồn năng lực trong công việc và đời sống của bạn, cho bạn một đất đứng. San sẻ hiểu biết mới. Khi làm việc để tăng tỉnh giác, ta phải qua một tiến trình phát triển tinh vi cần được nuôi dưỡng cẩn thận. Trong khi nhìn vào chính mình, sẵn sàng xem xét cả sở trường lẫn sở đoản của mình và khởi sự muốn thay đổi, chúng ta đôi khi không tự tin mình lắm, nhưng ta cũng có thể muốn thử sự tăng tiến về tự tri của mình bằng cách nói chuyện về những kinh nghiệm mình đã có hoặc cố làm tư vấn cho kẻ khác. Nói về tiến trình tăng trưởng nội tâm, khi chưa thực sự được như thế thì ta có thể mất mát những gì đã đạt được. Ta sẽ làm phân tán năng lực của sự tỉnh thức nơi mình, thay vì sự tự tăng tiến ta chỉ có nói về nó. Một đứa trẻ mang một quả bong bóng chạy đến khoe mẹ, nhưng phải tiêu nghỉu vì quả bóng đã nổ tung trước khi đến được bên bà. Cũng thế, khi ta cố san sẻ ý thức mới của mình quá sớm, ta cũng thường bị thất bại và vỡ mộng như thế. Chúng ta có thể thấy người khác hiểu lầm hoặc chẳng quan tâm những gì ta nói, hoặc họ còn có thể nhạo báng ta, phủ nhận giá trị của quan điểm ta, làm cho ta đâm ra hoài nghi chính mình. Khi điều này xảy đến, ta có thể mất hết tự tin, mất cả khả năng đi sâu vào những ý tưởng, cảm thức của mình. Hơn nữa, cái năng lượng ta dùng để nói về mình là năng lượng quý báu, có thể dùng để tăng tiến sự tỉnh giác của ta. Khi biết sử dụng năng lượng một cách khôn ngoan, thì ta có thể đi sâu vào nội tâm và làm những thay đổi cần thiết. Dần dà, ta sẽ có ý thức hơn về những phẩm tính đưa đến tăng trưởng tâm hồn, và khi tiếp tục tăng trưởng, tự nhiên ta muốn bảo vệ sự phát triển của mình. Khi đã thuần thục trong sức mạnh nội tâm tỉnh thức ấy, thì ta mới nên san sẻ với người. Tiếp xúc với thực tại. Sự khuyến khích của mọi người thường rất có ích, nhưng quan trọng hơn là sự khích lệ mà ta tự đem lại cho mình. Khi ứng xử với con người thật của ta, ta có niềm tin không ai có thể lay chuyển nổi nền tảng ấy. Khi đã tiếp xúc với thực tại, thì ta không còn bị suy yếu bởi bất cứ gì trên đời. Nhờ sức mạnh nội tâm tăng trưởng, nhờ có niềm tin, do thấu hiểu bản chất của mình, mà ta phát triển được sự sáng suốt trung thực, cũng như sự giác tỉnh. Khi thực sự giác tỉnh về bản thân, ta sẽ biết được mình đứng ở đâu, mình là ai. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận cả những thành tích lẫn lỗi lầm của mình, cũng những bài học mà chúng đem lại cho ta. Ta nhận ra mọi kinh nghiệm đều có tiềm năng làm cho đời ta thêm phong phú. Ta nhận dụng mọi sự xảy ra để tăng tiến, phát triển theo hướng lành mạnh. Ta có được một lối nhìn quân bình về tương quan giữa ta và người khác. Khi ta biết hài lòng với con người thật của mình, thì ta cũng khởi sự thấy được những đức tính nơi người khác và sẽ thấu hiểu bản chất con người một cách sâu sắc hơn. Khi ấy, thì việc tự chấp nhận chính mình và chấp nhận người khác hóa ra dễ dàng. Khi đã tự tin ở chính mình, ta có thể mở lòng ra, ôm trọn tất cả trong đời sống của ta. hoàn cảnh, đời ta lúc ấy sẽ được tỏa sáng nhờ tình yêu thương. Lưng mẫn tuôn phát từ sự chấp nhận tự nhiên ấy, năng lượng và công việc ta làm được hướng dẫn bởi sự sáng sủa, bởi một ý thức minh bạch về ta là ai và ta muốn thành tựu những gì. Kết quả công việc ta làm cùng với ý nghĩa cuộc đời ngày càng tăng trưởng sẽ đưa ta đến một niềm hoan hỷ và sự vững bền ngày càng lớn trong mọi sự ta làm. 19. Truyền thông. Truyền thông là gạch nối cốt yếu giữa những tri kiến của chúng ta với sự nâng đỡ cần thiết để giúp cho chúng thành hình. Nó bảo trì những tuệ giác quý báu nhất của nhân loại. Nó chuyên chở vừa cảm hứng tuôn ra tính sáng tạo, vừa sự thật biểu lộ cái toàn vẹn của bản chất con người. Nó cung cấp phương tiện để trao truyền tri thức từ thế hệ này sang thế hệ sau. Như vậy, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong tiến trình liên tục để cải thiện phẩm chất đời sống. Khi thực sự truyền thông với kẻ khác là ta mở những kênh dẫn tình yêu thương, sự quan tâm giúp đỡ, gợi lên sự cởi mở nơi ta lẫn người, khơi dậy năng khiếu, thưởng thức niềm vui và ý nghĩa của sự sống. Dù ta cố truyền đạt bất cứ việc gì, sự quan tâm thương tưởng, chân thật của ta luôn luôn là một phần của thông điệp. Bởi vì sự truyền thông chân thực là yếu tố tạo nên sự đồng tâm đồng chí, kết hợp chúng ta bằng một sợi dây của sự thân ái và hiểu biết lẫn nhau. Tư tưởng và cảm thức được diễn đạt một cách trôi chảy rõ ràng. Trí óc, tâm hồn và năng lượng của ta đều tham dự, hòa thành một nhất thể lưu loát. Những quan hệ tốt trong công việc đều lệ thuộc vào sự tương tác trôi chảy này. Có thực tình muốn cùng nhau làm việc, chúng ta mới thấy tầm quan trọng của sự hiểu người và được người khác hiểu mình, của sự rõ ràng và chân thực trong những điều mình nói và làm sao để nói. Chúng ta lắng nghe và nâng đỡ lẫn nhau, giải quyết mọi vấn đề trong công việc một cách êm ấm. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau tận tình, cùng nhau hoàn tất mục tiêu, san sẻ toàn năng lực của mình. Nhờ chúng ta bén nhạy, nghe ngóng những thông điệp từ tư tưởng cảm thức trong chính ta, nên ta cũng cảm thông được với những người đồng sự. Khi có sự truyền thông tốt đẹp như vậy, thì kết quả sẽ là hòa điệu và lòng thương tự nhiên sinh khởi. Chịu cảm thông với kẻ khác. Rất nhiều người trong chúng ta đã mất liên lạc với tri kiến nội tâm, nó vốn là cốt tủy của sự cảm thông. Thay vì cởi mở đối với chính mình và có thể san sẻ những tư tưởng, cảm giác của mình với người khác, thì ta lại chỉ bận tâm bảo vệ cái hình ảnh tự tạo của mình. Mặc dù ta bảo ta muốn tương giao với người khác, song dáng điệu cử chỉ ta, vẻ mặt ta, giọng nói ta và sự hùng hổ trong lời nói cũng để lộ ra rằng ta không thực tình muốn san sẻ. Nếu không tự biết mình rõ ràng, hiểu rõ về động cơ, vừa thông điệp của mình muốn nói, thường ta chỉ có truyền thông cái sự hoang mang. Khi ta không thực sự quan tâm đến san sẻ, thì không thể nào có sự trao đổi tư duy đầy ý nghĩa xảy ra. Chúng ta có thể chỉ nói lên một phần quan điểm mình mà mong người kia hiểu rõ điều ta đã nói, hoặc ta có thể học những ý niệm của mình trong một thứ ngôn ngữ ít ai thể hội được. Mặc dù người khác không hiểu, họ có thể chấp nhận lập trường và ý tưởng ta không cần chất vấn. Chỉ vì muốn che giấu sự không hiểu của họ, bằng cách ấy, ta chỉ dùng sự truyền thông để mà lèo lái người khác hơn là làm phương tiện để mở lòng ra với họ. Thế là ta mất hết cơ hội để cho ý nghĩ được tuôn ra, được san sẻ, cơ hội đào sâu hiểu biết con người. Nếu ta không cần cảm thông với kẻ khác, thì tất cả gì ta có thể truyền đạt thực sự, đó là sự bất cần của ta. Khi xem xét cẩn thận những kiểu truyền thông của mình, để ý cái cách người khác phản ứng như thế nào trước những gì ta nói, ta sẽ thấy sự thiếu tình thương nơi ta đã cản trở nỗ lực của ta như thế nào trong việc truyền đạt một cách sáng sủa. Ta sẽ thấy ta có thực sự đang lắng nghe những gì người khác nói không, hay ta chỉ quan tâm đến việc làm cho kẻ khác biết quan điểm của ta, sự để ý xem ta có ngắt lời người khác hay nó sẵn sàng nhìn thẳng vào người khác không. Có thể cho ta biết rất nhiều về động cơ đích thực của mình. Sự truyền đạt cởi mở, chân thành. Nhờ quan sát những cách tương tác với người khác mà ta có thể hiểu những rắc rối mà ta tự tạo cho mình trong sự truyền thông. Nếu muốn thể hiện niềm vui san sẻ với người, thì ta phải phát triển cái thiện chí muốn tương giao với những người xung quanh một cách cởi mở. Muốn làm vậy, ta phải làm một quyết định thay đổi bằng tất cả năng lực tâm trí mình. Khi đã thay đổi, ta có thể cả quyết rằng tình thương trong ta luôn luôn là phần minh bạch nhất trong thông điệp của ta. Khi càng mở lòng ra với người khác, thì ta càng thấy rằng lắng nghe có nghĩa là mở hết các giác quan của ta ra để nghe những gì người khác muốn nói, không những trong lời họ thốt ra mà còn trong tim họ. Bằng cách ấy, ta sẽ thực sự hiểu được cảm nghĩ người khác và những gì họ cần nói. Tính dễ cảm ứng này cho phép ta càng mở cởi mở hơn, và sự truyền thông trở thành một nhịp cầu để cảm thông giữa con người. Khi ta khởi sự có tương giao chân thực, thì những ý tưởng và nhãn quan mình sẽ phát triển, thay đổi, tăng tiến, và chúng ta khám phá một niềm thỏa mãn sâu xa trong những tiếp xúc với người. Sự tôn trọng và thừa nhận lẫn nhau phát sinh từ truyền thông chân thực thường bền bỉ tốt đẹp hơn vô vàn cái cách tán phục khen ngợi giả dối. Khi ta biết thư giãn, biết mở lòng ra với người khác, khi nào ta không còn cố bảo vệ tự ngã của mình và những ý kiến mình, thì lúc đó ta khởi sự làm những thay đổi tích cực trong đời mình. Nếu ta tương giao với thế giới xung quanh một cách trầm tư bình thản, ta sẽ thấy mình có thể truyền đạt một cách minh bạch những ý tưởng của mình, và những mục tiêu của ta tự nhiên xuất đầu lộ diện. Chúng ta và thế giới hòa nhịp lẫn nhau. Sống trong tương quan hòa hợp với thế giới sẽ tăng thêm sự phát triển tri kiến và sáng tạo trong đời ta và những người quanh ta. Nhu cầu giữ lấy một hình ảnh tự tạo về mình bỗng biến mất, vì những người xung quanh yêu thương ta trong con người thật của ta, và ta cũng yêu thương họ như vậy. Tập cảm thông sẽ đem lại hòa bình sâu xa và niềm vui cho đời ta. Những quan hệ của ta với đồng sự, gia đình, bè bạn trở nên đầm ấm và lâu dài, vì đặt trên căn bản thành thực và thương yêu. 20. Hợp tác. Khả năng hợp tác tốt đẹp với người phát xuất từ những phẩm tính góp phần làm nên cuộc sống lành mạnh, đó là tính ổn định, lòng trung thực, sáng sủa, niềm tự tin và sự tỉnh giác khéo tập trung. Khi phát triển những phẩm chất này, chúng ta tập san sẻ tài khéo và kinh nghiệm mình với người khác, và đấy là khởi đầu của sự hợp tác. Khi biết yêu thương và giúp đỡ người với một tấm lòng cởi mở, chúng ta khám phá rằng họ cũng đối lại với ta như vậy. Cùng làm việc với mọi người một cách tốt đẹp vừa cho ta một ý thức về giá trị độc đáo của mỗi cá nhân. Đồng thời, ta còn thấy có sự tổng hợp nhịp nhàng khi nhiều cá nhân tham dự vào một công việc. Sự hợp tác mở ra một năng lực sáng tạo sinh động có thể mang lại những lợi ích vô vàn lớn hơn bất cứ một cá nhân đơn độc nào có thể mang lại. Sự tiến bộ lệ thuộc vào hợp tác cả ở bình diện cá nhân lẫn toàn cầu. Những giới hạn của nỗ lực, vị kỷ. Mặc dù mỗi người trong chúng ta đều có thể khen ngợi giá trị của hợp tác, ta thấy không dễ gì để cộng tác với người một cách tốt đẹp. Một trong những trở ngại thông thường cho sự hợp tác là cái khuynh hướng của chúng ta muốn nghĩ rằng cảm giác và thái độ của mình quan trọng hơn của người. Chúng ta có thể nghĩ tốt hơn, ta nên tự làm lấy một mình, chỉ hướng những năng lượng của ta vào mục đích riêng mình mà thôi. Chúng ta không thấy rằng cái quan niệm tự kỷ trung tâm ấy có thể ảnh hưởng đến ta lẫn người trên nhiều bình diện. Lúc đầu, có lẽ chúng ta làm rất tốt, song dần dần ta trở nên khép kín, cô lập. Ta không san sẻ những thông tin có lợi cho công việc người khác. Chúng ta nuôi dưỡng những ganh tị nhỏ nhen, dẫn đến thù hiềm. Từ đó, những xung đột cá nhân bắt đầu cắm rễ và lớn dần. Những cuộc cãi vã nhỏ trở thành rắc rối to chuyện, cho đến khi cuối cùng việc hợp tác tốt đẹp với người trở nên khó khăn. Nếu không nói là bất khả, nhưng nếu không có sự hợp tác để mang chúng ta lại gần nhau, thì cả công việc lẫn những quan hệ giữa chúng ta đều bị thương tổn, và chúng ta không còn thấy đâu là niềm thích thú và lợi lạc của sự làm việc bên cạnh nhau. Tính không thể nào hợp tác thường là hậu quả của thói hành xử từ tấm bé, chuyên nỗ lực để tránh những gì mình không muốn làm và chỉ làm theo ý mình. Những thói này thường được biểu lộ ra trong cái cách ta ứng xử với những vấn đề thông thường trong công việc hoặc trong những mối tương quan đang trở nên tồi tệ. Chúng ta đâm ra quá quan tâm đến những điều mình thích mà lãng lờ tầm quan trọng của sự tương giao với người khác. Bởi thế, ta tự đóng cửa lòng mình khỏi những yếu tố cần thiết của hợp tác như nhìn ra ngoài, cởi mở và nhất là yêu thương. Trong gia đình, chúng ta cố cởi mở hơn đôi chút, nhưng đặc biệt tại sở làm thì ta đóng cửa mình lại trước những người đồng sự, trước công việc và cả với chính mình. Vì muốn thành đạt những mục tiêu, muốn bảo vệ hình ảnh tự tạo mà ta có thể cố lèo lái những người xung quanh, ta có thể bám lấy một lập trường, từ chối hợp tác vì sợ rằng nếu ta buông xả và cởi mở với người khác thì những yếu kém của ta sẽ bị vơi bày. Nhưng chính sự bám víu vào quan điểm ích kỷ của mình đã ngăn cản ta nhận ra tiềm năng thương yêu và làm việc êm thấm với mọi người xung quanh. Chúng ta không thấy được rằng hợp tác là vô cùng quan trọng hơn sự bảo vệ thành công một quan điểm. Bài tập làm lắng dịu xung đột. Khi có thiện chí muốn hợp tác, ta sẽ thấy cuộc đời ta có đầy kinh nghiệm phong phú về hợp tác tốt đẹp với người. Lần sau, nếu gặp xung đột với một đồng sự, bạn hãy tìm một lối giải quyết tích cực cho vấn đề thay vì tập trung vào cảm giác giận dữ của mình hay vào cảm giác bị xúc phạm. Đấy là lúc để bạn buông xả những cảm xúc và cố làm việc với nhau. Làm sao để bạn có thể duy trì một mối dây hợp tác dù cho có sự bất đồng ý kiến? Muốn làm vậy, có lẽ bạn phải hy sinh cái cơ hội để cho những cảm xúc của bạn tự do nổi lên để thắng chế trong tranh luận. Nếu biết buông lỏng và trở nên mềm dẻo hơn trong những tương tác với người, thì tính sáng tạo tự nhiên trong bạn sẽ được tự do hiển lộ. Điều này sẽ nâng cao phẩm chất của công việc bạn, đào sâu sự thân ái và tăng thêm khả năng hiểu biết những người đồng sự. Muốn hợp tác thực sự với những người xung quanh, ta còn phải cởi mở với chính bản thân mình, thân xác, tâm trí, giác quan và cảm xúc của ta. Khi tập nhận ra được những thông điệp từ các nguồn này, thì sự tự tin tạo nên một nhịp cầu nối ta với người khác. Ta có được một cái nhìn rộng rãi hơn, khiến ta dễ phát triển những mối tương quan tích cực và đầy nâng đỡ. Ta nhạy cảm trước những cảm giác và tâm trạng. Ta biết được và quan tâm đến những cảm nghĩ của người khác. Ta để ý giọng nói của họ, tính năng nổ trong nghị lực họ và biết nên đến gần họ một cách ý tứ lúc nào và như thế nào. Khi ta đã phát triển được những nhận thức sáng sủa, trở nên nhạy cảm hơn đối với người khác, thì sự truyền thông trở nên chân thành cởi mở. Kết quả của hợp tác. Khi ta chịu khó bỏ thời giờ để san sẻ kinh nghiệm và hiểu biết với bạn bè, đồng sự của ta, thì họ đâm ra hăng hái làm việc và phát triển những tài năng họ. Công việc khi ấy sẽ trôi chảy hữu hiệu hơn nếu ta truyền thông với mọi người một cách minh bạch và để cho họ hồi đáp một cách chân thực. Khi ta giúp nhau diễn đạt ý nghĩ của mình và làm những quyết định, chúng ta cảm thấy một sợi dây liên lạc giữa ta với những người cộng sự, những đặc tính độc đáo được đánh giá cao, những rắc rối được giải quyết êm đẹp và năng lượng làm việc được quân bình. Nhờ vậy, chúng ta đâm ra tin nhau và phát triển sự tận tình với những gì quan hệ đến công việc. Khi môi trường làm việc trở nên sống động, đầy năng suất, giúp cho sự tiến bộ chân thực, sáng sủa và hợp tác, thì những phẩm tính này được thể hiện trong mọi sự ta làm. Chúng ta đâm ra hăng hái, muốn san sẻ trong khi làm việc, nương nhau, giúp nhau vượt khó để công việc được trôi chảy, mọi người vui vẻ. Chúng ta kết hợp năng lực và tư duy để tạo một sức mạnh năng động có thể hoàn thành những công việc khó khăn không thể một mình ta làm nổi. Sự hợp tác trong công việc trở thành một kinh nghiệm hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, một suối nguồn vô hạn của sự thỏa mãn và cảm hứng sáng tạo cho tất cả mọi người. Phẩm chất, mọi việc ta làm được nâng cao khi ta biểu lộ một tình yêu tự nhiên đối với người khác, khi đã buông bỏ những quan điểm ngã chấp để làm việc với tinh thần cởi mở, hòa hợp với mọi người xung quanh, thì ta sẽ khởi sự cảm nghiệm một niềm vui và thỏa mãn sâu xa trong mọi sự tương tác. Sự tăng tiến sẽ được thúc nhanh nhờ nhãn quan ta rộng rãi, và ta sẽ thấy bớt rắc rối, xung đột, không những trong đời sống chúng ta mà cả trong toàn thể nền văn hóa chúng ta. Như vậy, những lợi lạc của hợp tác đã làm sáng, làm giàu phẩm chất của cuộc sống toàn nhân loại. Thương yêu và hợp tác gợi cho ta nhiều lạc thú trong công việc, và thời gian làm việc trở thành một nguồn vui và gây hứng cảm. Những thử thách được hoan nghênh, những tiềm năng sáng tạo càng tăng trưởng trong công việc cũng như nơi khác. Năng lượng đầy tính tích cực, vui vẻ tuôn trào vào mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Sự phân biệt giữa làm và nghĩ giảm bớt vì công việc được hội nhập vào một lối sống hòa điệu. Khi ta biết hợp tác thực thụ thì không có giới hạn nào cho những gì mình có thể thành tựu, cho niềm vui sâu xa mà ta có thể thưởng thức trên đời.